Xin kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản nhưng mà đương ở Hoa Kỳ và nhà báo Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco. Hai vị sẽ đến thành phố Houston của chúng ta vào để mà tham dự cái cuộc hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong được tổ chức tại Houston vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 9 sắp tới đây. Và đề tài ngày hôm nay xoay quanh cái cuộc hội đàm này. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh, kính chào anh Huỳnh Lương Thiện. Xin mời anh, các anh gửi lời chào quý khán giả ở Houston và Dallas.
Dạ vâng, dạ thưa, tôi là Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco. Dạ xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào quý khán giả của đài. Dạ, chúng tôi đang từ San Francisco ạ. Dạ.
Dạ vâng, chào anh Thiện từ San Francisco. Dạ, anh Minh có nghe chưa? Mời anh Đỗ Thông Minh. Chúng tôi không hiểu sao bị mất đường dây với lại anh Đỗ Thông Minh. Mà chúng tôi vừa vài phút qua đã liên lạc với anh Đỗ Thông Minh được. Nhưng mà bây giờ xin hỏi thăm anh Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco. Yeah. Chúng tôi cũng có mặt tại thành phố của anh nhiều lần rồi. Cái giờ này là còn sớm lắm đây. 8 rưỡi giờ Houston nhưng mà 6 rưỡi giờ San Francisco. Cảm ơn anh đã dậy sớm vừa tập thể thao vừa on air chung với chúng ta, vâng, với các khán giả Houston. Vâng, San Francisco có gì lạ không anh?
Dạ thưa anh, San Francisco nhìn biết là vừa qua nó thứ nhất là có cái cuộc biểu tình đến ngày 2 tháng 9 á.
Dạ.
Ngày Quốc Khánh của Việt Cộng thì đã có cái cuộc biểu tình cũng khá đông đảo của các tổ chức đoàn thể tại San Francisco. Và đặc biệt thưa anh, thì ngày 26 tháng 8 vừa qua, đó thì tự dưng có một số đồng hương đi ngang qua tòa thị chính thành phố San Francisco thì ta mới phát hiện nó rõ là sắp bữa nay thành phố là cho treo cờ đỏ của tôi sống.
Thành
ra bà con mới gọi như là báo đúng đúng trở lên. Và từ ở San Francisco kéo lên thì thưa anh á, đúng, sau đó thì tôi không có tin. Thì ông Phú gọi, xin lỗi, sau đó thì sau đó có anh Phú gọi ra báo thì tôi mới tin. Lúc đầu thì có một người báo thì tôi nghĩ chắc là cái đùa. Thì sau đó anh Nguyễn Phú nói, anh trưởng nói đúng rồi. Thế bữa nay thì sao mà thì cấm là xin City Hall cho treo cờ rồi, trong khi đúng ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh mới được treo mà sao bây giờ là treo trước cả tuần được treo rồi. Đó thì tôi mới bắt xe tôi chạy ra thì thấy đúng thật anh ạ. Thì ra như anh Dương Phật Phật quý vị biết đó, hàng năm tới cái ngày quốc gia nào theo cái thông lệ ngoại giao đó thì bất cứ quốc gia nào có cái thành phố đặt tại San Francisco mà tôi có biết các nơi khác như thế nào, Houston thì sao tôi không biết.
Dạ.
Mà có đặt tòa tổng lãnh sự ngay tại San Francisco thì những ngày lễ lớn của quốc gia đó thì mới xin phép thì thành phố họ có cái cột cờ ngay cái ban công của City Hall đó.
Dạ.
Họ thường thường họ treo cờ Mỹ thì họ sẵn sàng họ nhường cái ngày hôm đó họ nhường cái cờ Mỹ mình để treo cờ quốc gia đó thì trong vòng 5-6 năm nay.
Dạ.
Các bạn năm nay thì Cộng sản Việt Nam vẫn thường hay xin thì cũng đúng như vậy thôi. Thì giống người Pháp thì xin treo cờ Pháp, người Mỹ thì Quốc Khánh Mỹ thì xin treo cờ Mỹ. Nhưng mà đó, các quốc gia khác treo cờ thì chẳng sao mà lúc mà ông Việt Cộng mà treo cờ lên một cái là bạn ông cháu tới sẵn với.
Dạ.
Cho nên họ thường thường họ xây dựng ngày. Lúc thì ngày 1 tháng 9, lúc thì mà ngày 2 tháng 9.
Yeah.
Nhưng mà lần nào cũng bị giữ tình phản đối cả đây mà giữ tình như vậy đó bà con chưa thấy ngọn cờ vàng cao hơn cả cái cờ đỏ có thể tầm tại vì nó bắt đi nó chỉ chừng 20 feet thôi và 30 feet là tối đa đó cho nên năm nay đó họ chơi cái trò gọi là du kích du kích như là xin được treo trước một tuần là 28 đó 26 đã treo rồi họ tưởng đâu có biết xảy ra thì bà con biết vẫn kéo tới vẫn đi biểu tình đó thì và ngày 2 tháng 9 vừa qua là tiếp tục biểu tình thì đông đảo hơn. À, ngày 26 tháng 8 thì bất ngờ bị đánh bất ngờ đánh du kích nhưng mà vẫn thì bà con hai toán kéo tới chủ tình là cái đó thì có cái việc như vậy thì xin được thông báo với anh Dương Phục Quý đồng hương xã Houston ở Dallas.
Cảm ơn anh Nguyễn Văn Diện cho biết cái sự kiện này. Trở lại với cái đường dây, anh Đỗ Thông Minh không biết đã móc nối được với anh chưa?
Dạ được rồi ạ.
Ồ vâng, chào anh Đỗ Thông Minh. Anh vừa giới thiệu là anh là người từ Nhật tới. Thế nhưng mà anh bây giờ hiện đương ở đâu anh?
À, bây giờ đang ở Houston gần nắng lắm ấy ạ. Dạ.
Ủa?
Từ Dallas cho xuống đây buổi trưa, ngày thứ tư, hôm nay là thứ sáu.
Ồ, vâng. Thế thì hỏi chung hai anh Đỗ Thông Minh và anh Huỳnh Lương Thiện đó, là anh đến Houston của chúng tôi để làm gì?
Dạ, dạ vâng. À, cũng thưa rằng là có lẽ đây là cũng có lần thứ 10 đến Houston, và trên cái đường đi trong cái chuyến đi lần này là cái vòng thứ 45, thì đã ở đây hơn 2 tháng. Thì mới nhất thì là đến Dallas, nói chuyện tại Dallas, sau đó lên Oklahoma, rồi lại nói chuyện ở Arlington nữa là 3 buổi trên đó. Và xuống như đây thì có hai cái sinh hoạt lớn. Thứ nhất là cái cuộc họp mặt dân chủ, năm nay là lần thứ 18. Trước đây được 5-6 năm thì chúng tôi cũng có tham dự một lần tại San Jose. Họp mặt dân chủ thì nó mang cái tính chất là người của các tổ chức hội đoàn khác nhau hoặc là cá nhân, nhưng mà đến chia sẻ cái quan điểm của mình, chứ nó không phải là một cái tổ chức để đưa ra đường hướng hoạt động gì cụ thể, thì nó mang tính chất là chia sẻ. Thì trước đây cũng có giáo sư Bích và ông Bùi Tín rất nhiều người. Còn bây giờ thì họp mặt ở Houston, và cái bên cạnh đó thì nó có một cái họp mặt đặc biệt khác nữa, nó là khoảng 8-9 tù nhân lương tâm, và những người đã từng là tù và hiện tại thì đang ở nước Mỹ, và hai cái buổi họp liên tiếp. Thì ra chúng tôi thấy đây là một cái sự kiện cũng khá quan trọng, cho nên là qua bên đây. Yeah.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh đi rất là nhiều nơi, mặc dù anh ở xa tôi bên Nhật Bản, nhưng mà anh đi cùng khắp nước Mỹ rồi. À, chắc là anh có hoa chân đấy anh ạ. Và anh Huỳnh Lương Thiện thì nghe ban tổ chức của cái chương trình hội đàm các tù nhân lương tâm tại Houston có đã thông báo, có giới thiệu là sẽ có mặt của anh Huỳnh Lương Thiện, rồi anh Đỗ Thông Minh, rồi ông Đoàn Viết Hoạt, vân vân. Ngoài cái 8 diễn giả chính á, của cái hội đàm là luật sư Nguyễn Văn Đài này, Điêu Cày Nguyễn Văn Hải, mục sư Nguyễn Công Chính, linh mục Bùi Phong, thông tin viên Chu Các Anh, giáo sư Nguyễn Chính Kết, các nhà đấu tranh Võ Hằng Hải và broker mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Như vậy là cũng khá đông các tù nhân
tìm tập. Vũ Hoàng Hải, Phạm Trần Anh nhân dân nữa.
Vâng.
Nhưng mà tin cho tới giờ này dường như là anh Đài vẫn chưa có chưa khẳng định tại, có lẽ vậy. Cho nên có thể là anh Đài không tới được.
Dạ vâng. Anh Huỳnh Lương Thiện, cái mục đích chính là đến gặp chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm anh Thiện. Nhưng mà thật sự anh sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái buổi gặp gỡ này, và anh sẽ có hội thoại chung với các tù nhân lương tâm hay không? Theo chỗ tung lửa biết đã từng phỏng vấn bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, rồi ca sĩ Nam Lầu và Phan Lụy là điều hợp viên, và kỳ này cũng có ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Khang nữa, thì kể ra là một hiếm có một quy tụ mà đông đủ những là tranh đấu ở trong nước mà bị tống ra ngoài đó. Sở dĩ chúng tôi dùng chữ tống ra ngoài là bởi vì sư anh Huỳnh Lương Thiện, Đỗ Thông Minh là cách đây vài ngày chúng tôi có phỏng vấn mẹ nấm là đương cô ngụ tại Houston, và cái đặt câu hỏi là có phải những nhà mà tranh đấu ở trong nước bị cộng sản mà tống ra ngoài đó, chứ không phải là được thả, mà để làm coi như là vô hiệu hóa cái sự tranh đấu của họ, bởi vì theo một nhà bình luận cho biết là đây là mấy cái kế điệu hổ ly sơn, tống những người mà có tiếng ở trong nước ra ngoài để cho cái xã hội bên ngoài ở Tây Phương nó mài mòn đi, không còn tranh đấu như còn ở Việt Nam được nữa. Thì ý kiến của anh Huỳnh Lương Thiện như thế nào ạ?
Vâng ạ, trước hết Huỳnh Lương Thiện xin cảm ơn anh Diễn Phục đã dẫn đầu chúng tôi về và chúng tôi tham dự một cái buổi thảo rất là thú vị và nó giá trị như thế này. Tôi xin thưa thưa anh, mới tôi cách đây khoảng 2 tuần, hai ba tuần, hơn 2 tuần thì tôi nhận được cái flyer và cái thiệp mời, cái thiệp mời từ nha sĩ Chu Văn Cương là coi như là cái người đứng ra tổ chức cho buổi sinh hoạt này, thì tôi rất là mừng, rất là vui và rất là ngạc nhiên. Tại vì làm sao mà có thể quy tụ được một lần mà cho tới những cái 7-8 mặt khuôn mặt đấu tranh từ trong nước ra như thế này rất là hiếm anh em. Ngay cả Bắc Tây chúng tôi này đã bao nhiêu lần mời cô mẹ nắm như quyền của anh em chưa có được. Không phải là cổ từ chối, đó, có lúc thì cổ bằng. Đó là vừa rồi thì cổ lại nhận lời đi, thì sau đó phải lại đi bên Âu Châu vân vân đó. Mà rồi cũng có ý mời ông luật sư Nguyễn Văn Tài. Cách đây khoảng 2-3 tháng từ anh qua được rồi cũng không qua được đó. Thế thì bây giờ chúng tôi thấy được trời cho 7-8 việc như thế này thì quả là một cái cơ hội bằng vàng. Vì thế thời gian qua mà anh có biết là tuần trước là mới ngày thứ 6, 30 tháng 8 là tôi và anh Đỗ Xuân Minh đã có mặt tại Đà Lạt để mà cũng tham dự một cái buổi hội thảo gọi là Tổ quốc lâm nguy chúng ta làm gì đó, và anh em mình ca hát với cùng với là hội phụ nữ quốc gia ở Đà Lạt gọi là hát cho biển ông. Và ngày 1 tháng 9 là chúng tôi là bay qua để là lái xe Oklahoma cũng như một buổi cái hội thảo tương tự như vậy, thứ hai tôi bay như vậy đó anh em. Bây giờ thứ bảy là tôi phải bay qua lại đến Houston đó, thì thứ nhất để đáp lại cái lời mời của ban tổ chức, và thứ hai là cũng có một cái cơ hội muốn gặp lại một lần nữa là rất nhiều về đấu tranh mà từ trong nước ra mà mình muốn có cơ hội gặp gỡ họ. Thứ nhất, và anh hỏi tôi có vai trò gì, thực sự vai trò là khách mời thôi, chỉ tới đó ngồi xem nghe và vỗ tay thôi. Và thứ ba tôi nghĩ rằng á, giờ đâu mà cho tới 8 vị này mà phát biểu được, anh tôi thấy là quá nhiều, mừng là mừng, nhưng mà rồi còn có anh Năm Lập, rồi còn có Việt Khang nữa thì tôi không biết giờ đâu mà hết người ta mà hát anh em. Thành ra tôi nghĩ là ban tổ chức rất là vất vả, thành ra cứ giờ mình ngồi nghe không thôi cái tôi nghĩ đã không đủ rồi. Đang là tôi rất là bây giờ được làm một người khách đã đến tham dự và lắng nghe những cái vị này nói chuyện cũng như như anh vừa đặt cái vấn đề rất là tế nhị đó, mình đến để làm gì, để mà động viên tinh thần để cho họ thấy rằng là rất nhiều người ở hải ngoại này rất là quan tâm và hỗ trợ tinh thần của họ, đặc biệt là từ Bắc Cali chúng tôi sẵn sàng bay qua và bay qua chỉ để tham dự buổi sinh hoạt này mặt thôi và bay trở về chứ ngoài đã không có làm gì hết anh. Đó, đó là tôi muốn nói vậy. Và anh lúc nãy anh Dương Cục có đặt một cái vấn đề rất tế nhị nhưng mà có lẽ là không có sai, đúng là khi mà việc tổng nó thực sự đó chẳng đặng đừng nó ở cái thế chẳng đặng đừng thì phải tống xuất một số tù nhân ra bên ngoài để cho cảnh mắt thứ hai là cũng để xoa dịu những cái sự phản đối của người Hoa Kỳ hay của bà con ở hải ngoại đó. Đâu phải là vì họ muốn gì, họ muốn ăn, họ đâu có muốn thả những người tù này ra, mà nếu họ muốn thả những người tù này ra đó thì ở trong nước họ vẫn cần cho họ vẫn kiểm soát được anh ạ. Họ thả ra bên ngoài thì thứ nhất họ không kiểm soát được, cho nên họ phải tìm cách vô hiệu hóa những người này mà bằng nhiều cách. Và anh nhớ là cách đây khoảng mười mấy năm đó là hai mươi mấy năm là ông Võ Đại Tôn đã nói rồi, khi ông tới Cali này ông có nói với chúng tôi khi mà ông bị đánh phá đó, ông nói trời ơi tôi đâu có ngạc nhiên đón chuyện anh em, trước khi tôi đi là mấy công an nói rồi, ông Võ Đại Tôn là ông ra bên ngoài mà nằm yên đó mà hưởng thụ gia thì ok, mà ông mà ngon ha mà ông chống bác chống đảng chống nhà nước đó là chúng tôi sẽ chuyện ngay. Mà ông đừng có tưởng rằng là công an áo vàng nó xanh ra bên ngoài mà lên nắng ông, ngay cả những người cơ quan sông hàng cũng với ông đó sẽ đánh phá ông cho bà coi đó, thì cái chuyện đó là nó đã xảy ra như vậy. Cho nên bây giờ một số nhà tranh đấu ra rồi bị bên ngoài đánh phá hay là có những cái gọi là những cái nickname là vô danh đó, nào đó trên net đánh phá là cái chuyện đó có chuyện bình thường, cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo để mà hiểu xem như thế nào. Và chứ không có để mà thông cảm cho cái mặt trận mới của những người đấu tranh này, thì đó là suy nghĩ của tôi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Huỳnh Văn Diệp. Vâng, anh Đỗ Thông Minh kỳ này và chung với anh bên Hoàng Lương Thiện cũng ban tổ chức cũng mời giáo sư Đoàn Viết Hoạt nữa. Chúng ta còn nhớ là đây là một nhà tranh đấu kỳ cựu đã bị đẩy ra ngoại quốc lâu lắm rồi, cùng thời gian với là bác sĩ Nguyễn Văn Quế cơ. Nhưng mà bác sĩ Nguyễn Văn Quế không có chịu đi ra nước ngoài, trong khi giáo sư Đoàn Viết Hoạt này thì lại đồng ý ra ngoài. Thành ra giữa hai cái tình trạng đó, theo anh thì ở lại trong nước để mà tiếp tục tranh đấu có lợi hơn là đi ra ngoài hay không? Bởi vì là theo như một số các nhà tranh đấu mà lý luận với nhau ra ngoài rồi cuối cùng rồi cũng không làm được gì hơn, và cũng bị miệt mài, bị mai mòn bởi cái đời sống hải ngoại, và cái cộng đồng hải ngoại cũng khá là chia rẽ và có khi là bị cháy nữa. Anh nghĩ sao ạ?
À, dạ vâng, cái chuyện này thì thực ra nó cũng không mới, lẽ cũng là 10 năm nay xảy ra cái chuyện này. À, thì theo chúng tôi nghĩ nếu mà tổng kết lại cái quan trọng nhất vẫn là cái tấm lòng đấu tranh, cái lý tưởng mình theo đuổi, mình có kiên trì không. Mỗi môi trường nó có một cái vị thế khác nhau, ở trong nước thì bị bóp nghẹt, và đương nhiên trong cái hoàn cảnh như vậy, đúng như đấu tranh thì dễ dàng nhận được cái cảm tình của người hải ngoại. Đến khi ra tới hải ngoại thì hầu như là được tự do, nhưng mà cái môi trường nó lại có những cái đặc thù riêng, tức là phải lo cái cuộc sống ở một cái xã hội mới, phải lo vấn đề hội nhập. Và ở hải ngoại này, như anh Bình Đô Thiện đã nói, trước khi nó thả thì nó cũng đã chuẩn bị cái vấn đề để nó triệt hạ nếu mà chúng ta tiếp tục hoạt động đó. Thành ra vì vậy cho nên là cái quan trọng nhất là giữ được cái tấm lòng đấu tranh. Thì chúng tôi thấy thực ra thì cũng có thể nói là quá bán, những người ra ngoài này vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng mà cái tiếng nói của họ thì nó âm thầm, ít được chú trọng hơn. Cho nên nhiều người đôi khi vừa đuốc lắm nói là không làm được gì. Thì cái chuyện đó cũng là hơi quá đáng, tức là không có để tâm theo dõi hoạt động của những cái người đó. Cái tiếng nói bây giờ thì nó khác với cái tiếng nói trong nước, nhưng mà rất là nhiều người, đặc biệt là những người mà quy tụ về lại hút tân lần này, chúng tôi thấy hầu hết là những người vẫn tiếp tục theo đuổi cái con đường đấu tranh của họ.
Vâng, thưa anh Nguyễn Lương Thuyền, tôi lấy một thí dụ như anh Điếu Cảnh Nguyễn Văn Hải đó, khi mới sang. Dạ vâng ạ, anh Nguyễn Lương Thuyền có đứng nghe không ạ?
Dạ vâng, đang nghe đây.
À vâng, như là anh Điếu Cảnh Nguyễn Hải khi mà anh mới sang đến phi trường được tiếp đón rất trầm trồ, nhưng chỉ vì một cái sơ suất nhỏ mà người ta tưởng rằng anh ấy từ chối. Không có nhận lá cờ vàng của người Việt hải ngoại, thì anh ấy từ đó anh ấy bị cái người ta cái tiếng có đồn lan ra, đến nỗi cho tới bây giờ khi nhắc đến Điếu Cảnh Nguyễn Văn Hải, người ta vẫn có những người vẫn nói là ông Điếu Cảnh Nguyễn Văn Hải không thích chụp hình hay đứng dưới cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì thế cho nên cái sự mà đồn đãi qua email, qua Facebook, qua YouTube nó làm hại nhiều hơn là lợi cho những người đấu tranh. Và vì thế ông Nguyễn Văn Hải theo tôi nghĩ là cũng lẽ cũng rụt rè, không muốn xuất hiện nhiều, mặc dù ông đã được gặp và ngồi cạnh tổng thống Burma, tức là được người Mỹ chính thức mà tuyên dương cái thành tích tranh đấu như vậy, nhưng mà cái tên của ông ấy vẫn bị nhiều người ngại lắm. Anh nghĩ sao anh Hồng Dương Diệp?
Dạ vâng, anh nhắc rằng là tôi nhớ lại vào cái đêm 21 tháng 10 năm 2014, là cách đây cũng khoảng làm 5-6 năm rồi. Thì lúc đó là anh Điếu Cày xuống cái trường Los Angeles. Lúc đó là tôi cũng rất theo dõi anh này, không có đề đến nơi. Thì thấy cũng là bà con rất đông người tới, như là đón ảnh, chào đón như là một anh hùng, anh là vui lắm đó. Nhưng mà qua một vài ngày sau đó thì có cái đọc cái bản tin, một cái bản tin thì mới tối chứ ông này là tại sao lại gạt lá cờ vàng ra đó. Thì tôi cũng bực mình anh à, lúc đó tôi nghĩ là sao ông này mà lạ lùng vậy, tại sao cả đường cờ vàng đi đấu với bà con quốc gia, ông bị giật trọng nên là giam cầm, ông đấu tranh rồi bị tù đầy như là bao nhiêu năm trời, hả, 6 năm, thì ảnh được ra cái cộng đồng ưu ái đó anh như thế này, tại sao anh lại gạt lá cờ vàng ra? Cái ông này thật là tệ, thật không thể chấp nhận được, là tốt là tôi nghĩ bà đó, sau này biết tôi cũng là một nạn nhân. Thưa anh, sự thật không phải như vậy. Sự thật không hề có việc ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải gạt cái lá cờ vàng cho cái người xưa đó, lúc đó là ông Đinh Quang Trực, dạ, tại phi trường Los Angeles vào ngày 21 tháng 10 năm 2014 như chúng ta vẫn nghe lâu nay đó. Thì sau cùng đó thì tôi có, vì mình là báo đó, tôi có đọc được cái bản tin của nhà báo Mặt Lâm, là tôi nhớ không lầm là vài một tuần sau, tức vào khoảng ngày 20 cuối tháng 10 đó, thì anh Mặt Lâm có thực hiện một cái cuộc phỏng vấn rất là chi tiết về cái việc này đó. Mà bây giờ quý vị có muốn đó, chỉ cần quý vị vào internet đó, Google đánh chữ đó, Điếu Cày và lá cờ vàng, hoặc là Điếu Cày và lá cờ vàng tại tại thị trường Los Angeles, là ra ngay cái bài của ông Mặt Lâm. Thì lại cái câu chuyện nó như thế này, thì trong lúc mà bà con đi đón anh Đức Cày đó thì có anh Vinh Quang Thuật là một sĩ quan hải quân rất quen thuộc ở dưới Nam Cali. Anh là một cái người sinh hoạt rất là tích cực và cái khuôn mặt nổi ăn lắm. Thì ông mới nói là thế này thì bà con cũng nói anh đưa tặng cho anh Đức Cày cái lá cờ vàng. Đó thì anh cầm một cái lá cờ tuy nhiên nó có cái quen để mà đưa cây cắm vào được cho anh Đức Cày. Nhưng mà anh đang chen vào, cứ dòng người nó đông quá anh đang chen vào để mà anh đưa. Nhưng mà anh nói lúc anh đưa đó thì ông Đức Cày cũng chẳng biết nữa là có người đưa, tại thì hàng trăm người quay xung quanh. Thì khi đó thì có cái bàn tay nó gạt ra, thì cái bàn tay đó là của cái người Mỹ, của nhân viên đồn ngoại giao, nhân viên an ninh mà đi theo để mà bảo vệ đó, mình gọi là chặt phải to đó, bodyguard đó, cho anh Đức Cày. Thì cái ông đó thì trong cái hình nó có thấy là anh đã, nếu mà quý vị vào cái bài viết của anh Quốc Lâm của Á Châu Tự Do đó, Đức Cày và lá cờ vàng và thị trường nó trên đất, thì có thấy cái hình anh chàng Mỹ bảo vệ anh Đức Cày. Thì anh thấy có ai đưa lá cờ vào chọc chọc cái cây vào đó, thì automatic là cái sẵn sàng của một cái người bảo vệ cho cái anh Đức Cày. Thì cái người đó gạt ra, đó là cái bàn tay mà gạt cái lá cờ vàng của anh Vinh Quang Thuật đó, là cái người người bodyguard, cái người an ninh của Bộ Ngoại giao đó, chứ không phải là anh Đức Cày. Nhưng mà có lẽ có ai đó vì nào đó họ ngồi ở nhà họ coi TV như tôi chẳng hạn đó, thì mới thấy đưa cái này cho Đức Cày, thì thấy cái bàn tay gạt ra thì tưởng đó là của anh Đức Cày đó. Thì cái này đó, có người quan sát là ông Ngô Chí Thiền. Ngô Chí Thiền cũng là một sự hoạt động rất là nổi năng tại năm cái giờ. Tôi nói là ông cách đứng ông Đức Cày có khoảng 3-4 người, ông thấy rất là rõ là cái anh Vinh Quang Thuật đó là cố gắng chen vào đưa cái lá cờ cho ông Đức Cày. Nhưng mà ông Đức Cày có lẽ cũng không biết luôn, không biết là có người đưa lá cờ mình đi ngang đó, thì cái bàn tay gạt ra Đức Cày có lẽ cũng không biết luôn, thấy chưa? Toàn bộ cái sự việc đó Đức Cày không biết gì cả đó, nhưng mà ông bị mang tiếng đó. Thì sau đó ông Vinh Quang Thuật cũng nói vậy, chính ông Vinh Quang Thuật ông cũng trả lời trên Đài Á Châu Tự Do là ông nói rằng là tôi nghĩ là lúc đó anh Đức Cày cũng được bảo vệ về chính Việt Nam, anh Đức Cày có muốn đưa tay lên gạt cũng không được, anh bị chặt đứng rồi. Và ông cái người đưa ra cái lá cờ là Đức Vân, anh cũng không nghĩ rằng là ông Đức Cày gạt ra, bằng chính người trực tiếp đưa lá cờ cho Đức Cày. Tôi cũng nghĩ rằng anh Đức Cày không biết nữa, đừng có nói là ông gạt ra. Nhưng mà cái nỗi oan đó tôi thấy nó hơi kỳ như thế này nè, là bao nhiêu năm qua tại sao nó cứ lập lưu hoài bao nhiêu lần mà không thấy chính đương sự là anh Đức Cày lên tiếng để mà giải thích vấn đề này. Và cách đây hơn một năm là tôi có tham dự một cái buổi phát biểu thông minh này đó, cái buổi về hội nghị về chính tả tiếng Việt ở Nam Cali. Thì thưa anh mới nói đó, thì tôi bữa đó là anh Vinh Quang Thuật hải quân, anh là điều khiển cái chào cờ thì sau cái chào cờ xong đó thì ra bên ngoài xong rồi tôi quý vị đã ra về, thì tôi mới chẳng ăn Vinh Quang Thuật lại, tôi ăn cà phê canh chào tôi phỏng vấn. Ok, thì tôi phỏng vấn lại cái việc này thì anh Vinh Quang Thuật cũng trả lời y hệt như vậy. Dạ vâng, tôi có thu hình, anh nói đúng rồi, cái đó là tôi không nghĩ là trước cày anh không biết mà không có việc mà ông gạt ra. Nhưng mà sau đó là còn cái là mọi người thế nào tôi không biết. Tóm lại đó là một cái chuyện mà nó không đúng được, có thể là cái sự hiểu lầm ở đây mà bây giờ ông Đức Cày cũng bị mang tiếng từ năm 2014 tới bây giờ, và đi đâu vẫn cứ nghe ta lập tới lập lui cái đó để mà tấn công, để mà đả kích ông Đức Cày người Tân Hải. Nhưng tôi không biết tại sao chính anh Hải anh cũng không có đưa vấn đề này ra. Cách đây 2 năm cũng có một người về Bắc Cali cũng trong buổi nói chuyện với public cũng đặt vấn đề này, và tôi cũng đã tính chính và tôi đã đăng lên báo mở tôi lần thứ hai cái bài viết của nhà báo Bạc Lâm của Á Châu Tự Do để mà trả lại cái sự thật mà xem Đức Cày. Dạ vâng, tôi xin được chính thức trình bày của tôi như vậy.
Thưa anh Nguyễn Lương Thiện, là cái vụ này nó kéo dài và bị cái tiếng oan đó nó kéo dài quá lâu cho đến bây giờ. Anh vẫn bị những cái tiếng đồn oan uổng như vậy mà không hiểu sao anh không lên tiếng đính chính. Nhưng mà những cái lần xuất hiện sau chiếc cộng đồng này thì có thấy anh ấy đeo quàng trên vai cái khăn của cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà có lẽ vì thế chúng tôi mới nói là cái đời sống bên ngoài, cái phức tạp trong cộng đồng làm cho những nhà tranh đấu nó bị mài mòn đi, người ta chán nản đi, không muốn hoạt động nhiều, chỉ lấy lẹ mà thôi. Chẳng hạn như anh cũng giải tán cái hội nhà báo tự do của anh rồi, bởi vì cũng không thấy làm việc được, hoạt động được, không được ủng hộ mạnh mẽ ở cộng đồng. thì cái đó cũng là một cái oan chung. Chúng tôi còn nhớ nhân dịp mà có phỏng vấn mẹ Nấm cách đây vài ngày đó, thì mẹ Nấm đã từng về Orange County, quận Cam để mà ra mắt đồng bào đó, có những cái hưởng ứng rất nồng nhiệt, có những câu hỏi mà được trả lời rất là chi tiết. Nhưng mà sau đó thì chính mẹ Nấm cũng bị một vài một cơ quan cộng hay là một cá nhân nào đó miệt thị một cách nặng nề. Dùng bây giờ anh thấy anh Đỗ Thông Minh với anh Huỳnh Lương Thiện ở trong giới truyền thông mới biết là bây giờ cứ có một cái laptop, một cái micro là có thể làm chủ một cái đài được rồi. Muốn nói thì nói, không hề bị kiểm duyệt gì cả. Thành thử muốn miệt thị, muốn chửi bới ai, tôi thấy là có những nhân vật mà chúng tôi không muốn nêu tên, mà chắc có ai cũng biết rồi, là miệt thị nặng nề cái những người như mẹ Nấm chẳng hạn, mới sang đây mới vừa xuất hiện, không có nương tay chút nào, thì thấy cái điều đó, không biết anh Đỗ Thông Minh chẳng hạn, ở bên Nhật, anh có nhận xét thấy cái tình hình nó có vẻ hơi bệ rạc trong cái sinh hoạt cộng đồng như vậy không? Anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng như mọi người có lẽ trong đó trình đăng thì chúng ta thấy cái hiện tượng như vậy. Và bây giờ thì cộng đồng ở nhiều nơi cũng vẫn tiếp tục diễn ra, và chúng tôi thấy là rất là nhiều bài viết nói cho sướng cái niệm của mình, hoặc là viết cho đá cái tay của mình, hay là gõ máy cho đá, thế nhưng hầu hết là không có chứng cứ mà mang nặng cái tính chất miệt thị. Và chúng tôi nghĩ rằng là nó đã có cái sự pha trộn giữa những cái người ngây thơ, những người ác ý, cộng với lại những cái thúc đẩy từ phía coi như là nhà cầm quyền, hoặc là những cái đám liền viên, hoặc là những cái kẻ nằm vùng mang danh tự tổng trang cộng đồng chúng ta, nhưng mà đã có những cái hành động là phá hoại. Bởi vì chúng tôi cũng mới xuất bản cái cuốn là Cuộc Chiến Bí Mật đó, thì nói lên cái cuộc mà xâm nhập trong hàng ngũ người quốc gia ở miền Nam trước đây. Cộng sản nó cho biết là nó có khoảng 20.000 cộng tác viên, 20.000 đó là những người đủ dưới dạng hết, từ cái vấn đề cộng sản 100% cho tới là không cộng sản, không quốc gia, cho tới thành phần thứ ba nằm vùng ở trong tôn giáo, trong quốc hội, ở trong chính phủ, trong quân đội, tất cả đều có hết. Bất cứ một cái thế lực nào ở trên bất cứ lãnh vực nào đều có cái sự hiện diện của cán bộ cộng sản nằm vùng hết. Nếu mà một cái tổ chức không có cái đó thì tức là tổ chức chưa có gây được tiếng vang nào, còn bất cứ cái tổ chức nào hơi lớn mạnh một chút là nó phá, tại vì xây dựng thì khó nhưng phá lên lòi vào, đóng góp nghe là hình thức, rồi cái tổ chức nào thì cũng cần tiền, cần nhân sự hết, thành ra cái sự tham gia tích cực của họ đó là chúng ta vô hình chung, là chúng ta không nhìn ra và chúng ta tiếp nhận họ, cho tới khi nào họ có cái cơ hội, họ tung hoành thì họ phá nát cái tổ chức đó, thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta nên cảnh giác. Thì tuy nhiên cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin thưa phần chúng tôi không bao giờ rơi vào cái tình trạng như vậy, trừ một vài trường hợp phải trả lời một vài cái câu chuyện là nói năng bậy bạ mà thôi, và cũng rất là ít. Tới nay chúng tôi viết là khoảng 24.000 trang sách rồi, làm quý vị cứ coi ra trong bằng đó thì có lời nào mà dùng những cái lời lẽ miệt thị và đả kích người này người kia không? Cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta là cộng sản thì chúng ta không lo, chúng ta lo ba cái chuyện chúng tôi coi là nhỏ nhặt như vậy. Thì phần chúng tôi thì chúng tôi cố giữ mình và không có xa đà vào những cái câu chuyện như vậy.
Anh là rất may mắn đó anh Đỗ Thông Minh. Cá nhân chúng tôi cái đài Gòn 900 này có đưa ra một cái tiêu chuẩn để mà nhận đọc những cái thông báo thông tin trong cộng đồng ở trên đài, nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng có cái điều kiện là dù quý vị có trả tiền chăng nữa, nhưng mà nếu quý vị đả kích một hội đoàn, một cá nhân nào mà nêu cái tranh là chúng tôi không đọc. Cái chuyện đó rất rõ ràng. Thế nhưng mà ngay cả thế cũng lại bị đả kích về cái policy đó của mình nữa. Tại sao không đọc? Đòi kiện ra tòa vì đọc người này không đọc người kia. Nó không đơn giản như vậy đó anh Đỗ Thông Minh. Anh biết mấy ngàn trang mà anh chưa bị đả kích cũng là may lắm rồi. Anh Huỳnh Lương Thiện có bị đả kích bao giờ chưa?
Làm sao mà thoát được anh? Cho nên anh những người đấu tranh và hy sinh đó là đã bao nhiêu năm trời công đức từ tội ra, anh thấy không? mà vẫn còn bị đả kích, thế thì làm sao mà mình sống được? Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái đả kích này đó thì mình phải coi nó như là một trong những cái thử thách trên cái bước đường tranh đấu của mình. Mình có làm gì sai không mới là quan trọng, chứ không phải là người ta đả kích mình, đúng không? Đó. Ngay cả những khi mình đi, vì mình làm được đúng, vì mình thực hiện cái lý tưởng của mình, vì mình cẩn trọng, thì rất là tích cực, mình lại bị khóc chừng, anh thấy không? Thành ra cái việc đó thì đôi khi cũng không phải bị đả kích mà còn bị đơn nhỏ, bị vu khống rồi đó. Đó, đó, bị vu khống nữa. Chụp mũi này kia thì cái việc đó thì những người tranh đấu phải chấp nhận thôi anh. Đó, và mình thấy cái hành động của mình, mình trả lời cho những cái đó khi nào cần thiết thanh lắm thì mình trả lời, mà thấy không cần thiết thì tôi cũng không lo. Chứ còn cái chuyện đó thì làm sao mà thoát được anh. Dạ, tôi nói ngay cả những người đấu tranh rằng để ngay cả những chiếc thiền, anh thấy nhà thơ đấu tranh những chiếc thiền thật thì sinh và không đấu tranh cái là hữu hiệu và như thế nào mà vẫn không đánh giá, mà làm sao mà mình thoát được. Dạ vâng.
Dạ vâng. Trong cái chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm mà được tổ chức tại Hilton vào ngày Chủ nhật tới đó, thì chúng tôi có dịp phỏng vấn bác sĩ Chu Văn Cương là trưởng ban tổ chức á, thì ông ấy nói là cái mục đích là một cái dịp để quy tụ nhiều nhà tranh đấu ở nhiều địa phương bây giờ đương cư ngụ, nhiều nơi khác nhau, gặp gỡ nhau, có dịp trao đổi với nhau, và hy vọng rằng có một cái sự liên kết để có thể làm việc chung. Anh có nghĩ như vậy, anh Đỗ Thông Minh? Có nhiều người nói là không thể nào liên kết được, tức là quý vị ra ông luật sư Đài ở bên Đức, bà mẹ Nấm thì ở Hilton, ông Nguyễn Văn Hải ở Nam Cali, rồi mục sư Nguyễn Công Chính ở North Carolina, họ cứ việc làm việc riêng lẻ chứ không thể nào liên kết được với nhau, là có điều rất là khó khăn. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Thực ra thì cái việc mà đoàn kết trong cộng đồng chúng ta nó không riêng đối với những nhà tù, những người tù nhân lương tâm ở trong nước đi ra, mà nó là việc chung của cả cộng đồng từ 44 năm nay. Cho nên nếu mà chúng ta thực tế thì chúng ta cũng biết rằng là cần có sự liên kết, nhưng mà cũng đừng có lý tưởng hóa rằng là sẽ đoàn kết là một. Tức là đường hướng đấu tranh thì một, nhưng mà cái phương pháp và với cái quy mô, cái trình độ, cái phạm vi hoạt động của các tổ chức thì nó khác nhau. Cho nên là mình cần một cái sự liên kết hơn là nghĩ tới cái chuyện là thống hợp là một, thì cái chuyện đó nó có ngoài, có lẽ ngoài tầm tay của chúng ta. Nhưng mà giữ một cái sự liên kết để mà nâng đỡ nhau về mặt tinh thần, cũng như chia sẻ những tin tức, những kinh nghiệm hoạt động. Đó thì một người có cái phạm vi hiểu biết nó cũng chỉ giới hạn, phạm vi hoạt động cũng giới hạn. Cho nên chính những cái sự liên kết đó nó sẽ tạo cái sự sức mạnh chung. Thì chúng tôi nghĩ nó là một cái sự liên kết, chứ cũng đừng có nghĩ là nó phải là thống hợp lần một. Chuyện ở thống hợp lần một thì chắc chắn là hầu như bất khả.
Vâng. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc đến nước Mỹ kỳ này coi như là lần đầu tiên sau khi mà ông ấy được đưa sang Đức, nhưng mà ông cũng có nhiều liên hệ móc nối ở bên Đức lắm, và ông có một lần lên tiếng tuyên bố trên đài 900 rằng là kể ra từ lúc mà ông ấy được sang Đức bây giờ thì cũng giảm đi cái tiềm lực đấu tranh, bởi vì phải lo công ăn việc làm, phải lo đi học. Mặc dù ông ấy được ủng hộ rất nhiều của chính quyền Đức Quốc, và cái hội anh em dân chủ đó của ông ấy gần như là bị rời rạc hẳn đi, không có cái sức mạnh cũ nữa, thì cái điều đó cũng một phần nào cho thấy rằng các nhà tranh đấu đi ra hải ngoại gặp vất vả nhiều quá. Chỉ có lẽ là chỉ trừ anh Việt Khang và ông anh Thiện, là bởi vì anh ấy có cái nghề là đi hát, là về lạc nhạc sĩ, ca sĩ, là được SPTN ủng hộ, cho nên anh ấy tương đối là thoải mái hơn, phải không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó, có một số người ta, những cái người đấu tranh ở trong nước đó, thì thứ nhất là họ ở trong cái gọng kèm, họ ở trong một cái môi trường khủng bố, và họ can đảm họ lên tiếng, cho nên họ được sự cảm tình và sự hỗ trợ của đa số đồng bào hải ngoại nhiều, anh em. Và người ví von á, họ lúc đó họ như là cái ngôi sao ở trong băng đêm anh, nhưng mà khi vì lý do này hay là lý do kia họ ra hải ngoại rồi thì đương nhiên họ đã ở vào cái môi trường an toàn rồi thì có thể họ vẫn hưởng được những cái sự hào quang lúc ban đầu, được bà con hoan nghênh lúc đầu thôi, nhưng sau đó thì họ đã an toàn rồi, cho nên những cái tinh thần hay là những cái sự ưu ái nó không còn như trước nữa, cho nên mà họ sẽ tự bươn trải được sống thôi, anh thấy không? Đó, còn ví dụ như là cô mẹ nắm hay là người khác ở trong nước thì xin lỗi đó là sẽ được bà con nhóm này nhóm kia gửi tiền về ủng hộ, nhưng mà khi ra đây thì anh đã an toàn rồi, đâu còn gì để chúng tôi ủng hộ nữa, anh thấy không? Nên cái sự hỗ trợ đương nhiên nó bị giảm đi và họ trở thành ngôi sao giữa ban ngày, anh thấy không? Nó vẫn ngôi sao đó, vẫn con người đó, vẫn tâm thức đó, vẫn cái sự đấu tranh đó, vẫn tấm lòng đó, vì sẽ đổi cải nhưng mà thay đổi môi trường, cho nên bị thất thế hơn là ở trong nước. Tuy nhiên giống như bữa tôi nói, nó vẫn từ cái người đó là ở ngoài này đó thì tuy không còn được sự ưu ái ủng hộ của bà con hải ngoại người trong nước, nhưng ngược lại có tự do đấu tranh chính như đưa bà mẹ nó nói đó. Và có hai cái trọng điểm, là một á là ở từ 10 năm xong rồi thì anh hùng Việt được mọi người hải ngoại tiếp tục và hăng hô vỗ tay như là anh hùng, nhưng mà 10 năm trong tù cũng nghĩ lại là 10 năm mất tự do đâu làm được gì đâu. Ví dụ như bây giờ là biết bao nhiêu người tù nhưng đấu tranh ở trong nước bây giờ, anh thấy không? Đó, từ hình thức chẳng hạn đó, rất là ảnh hưởng, nhưng mà cũng đâu có làm được gì, nó bó tay. Nhưng mà ra bên ngoài này thì với cái tự do, cô có thể lên quốc hội Hoa Kỳ, có nói chuyện lên tòa tòa báo này, tới hội tổ chức cái hội đoàn đó có nói chuyện thì nó sẽ là hữu hình trong cuộc đấu tranh. Đúng. Đặc biệt Việt Sang, anh nói đúng, Việt Sang thì may mắn hơn, thì anh có cái tiếng khác và vì cái bài hát đấu tranh của anh nó rất là được hòa đồng người và được sự hỗ trợ của bên SGTN, đúng không? Và bây giờ nó thật sự thì bây giờ anh coi như đã lên được cái quỹ đạo rồi, là bây giờ là khác nhau cái trực tiếp liên lạc với lại Việt Khang đó, để mà thực sự ra đó là biến hát Việt Khang không phải là cực kỳ xuất sắc, anh là khá hoặc là khá thôi, chứ nhiều ca sĩ khác hát bài của Việt Khang anh chưa thấy là nhiều ca sĩ khác mà còn hay hơn Việt Khang, nhưng mà người ta vẫn thích Việt Khang. Và thì đó là có cái cơ hội thôi, chứ còn những người khác nếu có cơ hội đó người ta vẫn đấu tranh. Anh tôi lấy thí dụ, người ta nói muốn đấu tranh ở trong nước ra bên ngoài này có nhiều tiêu đâu có đâu, anh thử tưởng tượng nếu nhà thơ những cái chuyện ở trong nước được thả tự do từ cái nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn thì ống tống như thế là lương thiện công nhân, bây giờ anh biết bao nhiêu người được từ thả từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn vẫn bị công an nó cấm chốt, nó bà rê, nó khống chế lại, nó đâu có làm được cái gì đâu, nếu từ đâu còn ra bên ngoài thì có tự do bao nhảy hơn. Rồi bé được sai cũng vậy, ông phó đặt tên cũng vậy, nè ngay cả bây giờ mà nắm nước này cũng vậy, nếu có cơ hội là họ vẫn đi đấu tranh được như thường. Thành ra tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng được tùy cái môi trường và cái người đó đấu tranh trong cái khả năng của mình và với sự hỗ trợ của mình của cộng đồng hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng nó tốt hơn cho cái cuộc đấu tranh chung. Tôi suy nghĩ như vậy.
Dạ vâng. Thưa anh Đỗ Thông Minh, ngay cả trong những cái số những người diễn giả có giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng đường tổng tác với đài chúng tôi, thế nhưng mà sau khi Kết đi qua đây đã lâu lắm rồi vẫn có những cái bài báo là chụp mũ ông là cộng sản Nam Bộ, thành thử nó cũng nghe nó buồn cười quá, nhưng mà nó cũng làm hại cho nên cái sức mạnh tranh đấu của một người tự nhiên bị chụp mũ là cộng sản, trong khi đó những người ở Hà Nội, ở Hải Phòng, những nhà tranh đấu đó mà chúng tôi gọi điện thoại về tận nơi lại có thể phát biểu một cách khá là tự do, nói chuyện chống cộng ngay tại thủ đô Hà Nội mà nối đường dây qua bên này, thì có nhiều người cho rằng là đó là chống cộng cuội, hay là hoặc là cộng sản nó muốn để cho người ta hiểu là họ cũng có tự do ngôn luận, còn nếu không những người này phát biểu xong là bị bắt ngay rồi làm sao. Anh cho là cái đó là sao lại nó lại để tự do như vậy, hay là có nhiều người nói là thật ra ở Việt Nam bây giờ cũng có tự do ngôn luận thật, anh nghĩ sao anh Minh?
Chúng tôi lại bị mất đường dây với anh Đỗ Thông Minh nữa, có lẽ là cái điện thoại của anh Đỗ Thông Minh hôm nay bị trục trặc sau đó. Vâng, anh Huỳnh Hưng Thiện có nghe rõ câu hỏi không ạ?
Anh vừa nói là nhưng mà tôi có nghe anh nói lại nhỉ bạn.
Vâng, thế trong trường hợp đó anh nghĩ làm sao là những nhà tranh đấu ở trong nước hiện giờ đương ở nước ở ngay Hà Nội lại có thể có tiếng nói qua các đài phát thanh ở hải ngoại mà không bị làm phiền gì hết, thì cái đó được hiểu như thế nào anh? Anh Đỗ Thông Minh cũng bị đường dây bị ngắt ngang. anh Huỳnh Lương Thiện có nghe tôi rõ không ạ? Chúng tôi xin lặp lại là quý khán giả đang theo dõi chương trình phỏng vấn hỏi đoài của chúng tôi với nhà báo Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco và nhà báo Đỗ Thông Minh từ bên Nhật sang và hiện giờ đang ở Nam Cali. Hai quý vị này đều là cộng tác viên của đài chúng tôi và sẽ có mặt tại thành phố Houston để tham dự cái chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong. Nhắc lại sẽ được tổ chức tại hội trường chùa Liên Hoa vào ngày Chủ nhật sắp tới, ngày 8 tháng 9. Và từ 2 giờ cho đến 6 giờ, đó là cái thời điểm để cho các nhà tù nhân Việt Nam lưu vong hiện đường có mặt tại khắp nơi, như anh luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ đến từ Đức Quốc, anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sẽ đến từ Nam Cali, mục sư Nguyễn Công Chính từ North Carolina, rồi mẹ Nấm thì ở ngay thành phố Houston, cũng như giáo sư Nguyễn Minh Kết và linh mục Bùi Phòng. Và bây giờ chúng tôi đã nối đường dây lại được với anh Huỳnh Lương Thiện. Anh Thiện có nghe chúng tôi không ạ?
Dạ vâng.
Cái câu hỏi mà hồi nãy chúng tôi bị ngắt quãng vì cái lý do kỹ thuật đó là những cái nhà tranh đấu ở trong nước đó, thí dụ như anh Nguyễn Thất Toàn, thí dụ như linh mục Nguyễn Văn Lý hay linh mục hay là Cha Lợi chẳng hạn ở Huế vẫn có tiếng nói, khi nào mà chúng ta gọi về để lấy tiếng nói và vẫn được phát thanh ở trên các đài hải ngoại, thì điều đó có nghĩa đối với anh là cái gì? Việc cộng như vậy là cũng có tự do ngôn luận, hay là đó là một cái trò để mà chứng minh với nước này là họ cũng có tự do ngôn luận đấy chứ, vẫn tôn trọng cái phát biểu mặc dù là chống đối lại họ. Anh nghĩ sao ạ?
Có nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng mà theo tôi đó là thứ nhất họ cũng không thể làm được bịt miệng bịt mồm tất cả những cái tiếng nói trong nước giống như là 40, 50, 60 năm trước, anh không? Thành ra đó họ, và thứ hai họ có thể cho nói để mà theo dõi anh ạ, anh không? Họ cứ cho nói tại vì họ vẫn trong cái vòng kiểm tỏa kiểm soát của họ, họ cứ cho nói thì nhưng mà khi này lúc cần đó anh ạ, lúc cần thì họ sẽ chặn lại ngay, họ sẽ bắt ngay. Ví dụ như tôi thấy gần đây đó, cách đây mới từ là tôi có đọc được một cái bài phỏng vấn về liên quan tới Phật giáo anh ạ, là ông Phật Vũ phỏng vấn của một thượng tọa nào ở trong nước mới ra đó, mà tham gia cùng với một số vị thượng tọa ở một số vị sư ở hải ngoại như là Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đó, tham gia một buổi điều trần về tự nhiên. Thì khi ông định hỏi là tại sao mà thầy lại thuộc về Phật giáo thống nhất mà là việc cầm này được cho đi đó, thì ông ấy mới trả lời như thế này, là ông trả lời thật ra có lẽ mình cũng nên quan tâm. Ông nói đó, đó là tôi ở trong nước cái policy của điều cộng nó rất là phức tạp, mà nó rất là phức tạp và nó thay đổi luôn luôn. Thí dụ tôi đi ngày hôm nay đó, thì họ lại khống chế được cái xác, họ làm khó tôi xác, bây giờ họ cho tôi visa đi Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại là chọn cho cái việc xác khi tôi về, có khi họ cho tôi cái được này, họ là chọn cho cái khác, họ làm khó khăn cho cái khác, rồi là một nhà tranh đấu nào đó đó, danh gì đó đó, là một nhà báo đó thì đấu tranh cũng thuộc loại là thẳng thắn trong nước. Thì anh đó lúc đó anh có cái nhu cầu đi Thái Lan hay đi nước ngoài đó, thì anh không đi, anh không chịu, anh biết là anh nghĩ rằng đi cũng không được, nhưng tới nhà đó gấp quá, ý quá phải đi, thì anh xin đi ra, nó lại cho đi anh ạ, nó lại cho đi bên hình như đi Singapore hay đâu đó. Rồi sau đó anh lại mừng là một vài lần sau anh lại xin đi Thái Lan, nó lại không cho đi. Đó, thành ra nó tùy trường hợp không hiểu được đó, kiếm cho đi nó không. Thành ra nếu mình cứ nghĩ rằng một cách rất là cứng nhắc, đó là tranh đấu đã được chống cộng rồi thì nó không có cho, không phải đâu. Ông nói rằng là nó rất là thay đổi luôn, tùy mình, có lúc nó cho cái này nó bóp cái kia, hoặc là nó cho cái kia nó bóp cái nào, nó cho đi nước này nó không cho đi nước kia đó, kia thì nó làm khó dễ khi nó lại không đó. Chúng ta còn cái cộng này nó rất là flexible, nó thay đổi từng lúc, và trong khi mình cứ như là cứng nhắc rồi, đã là như ta á là tiếng nói như thế là không được, thế là thứ nhất là đôi khi mình là sang học cái đấy của nó nè, thành ra từ người sự việc từ cái công việc đó mà mình xét xử, chứ mình nghĩ rằng ô ông này tại sao được bị cộng gia đi là như vậy là không cộng rồi, hay là lá bài được cộng được chưa chắc. Và đó là cái tôi mới đọc cái bài vừa rồi đó, tôi được
tin rằng
rất khó ra, nó rất khó rõ ràng
như vậy là chúng mới chơi cái trò loạn chiêu
đúng là loạn tiêu mà mình không có thay đổi thân họ, anh thấy không?
Dạ, vâng.
Chứng vững hoặc là kiên trì lập trường của mình đã là chống lại cộng đồng, là nó phải bị nó bắt, không thể mà nó ra được tiếng nói được. Ông Lê Nguyễn Công Bình hay là mà anh Lê Nguyễn Công Bình nói như thế là cái gì đây rồi, nhưng mà ông mới dám được có tiếng nói chống này nó, nhưng mà không phải là, nhưng mà tới một lúc nào đó Lê Công Bình vẫn bị làm khó dễ, bị bắt không chừng.
Dạ, vâng. Anh Đỗ Thông Minh ơi, anh còn đưa nghe, vâng, đã nối lại được với anh. Bây giờ thì cũng đã gần hết giờ cho cái cuộc hội thoại của chúng ta. Nhân tiện hỏi thăm anh, chắc chắn là sẽ gặp anh ở Hilton rồi, nhưng mà sau đó thì cái chương trình của anh đi các nơi như thế nào, và ngoài ra thì bao giờ thì anh về nhỉ?
Mình sẽ ở đây cho tới ngày mùng 10, rồi sau đó bay về Hilton Sài Gòn, vì ngày 15 tháng 9 thì có một cái đại hội 7 toàn thế giới 10 Chu Văn An, cho nên mình sẽ dự cái đó. Dự cái đó xong thì lại bay đi, dự chủ sẽ bay đi Washington DC, sẽ có buổi nói chuyện tại hội cao niên ở đó, trước khi quay về Little Sài Gòn và quay về Nhật vào cuối tháng 9. Chương trình là như vậy. Thì kỳ này thì đi giới thiệu 4 cái tác phẩm xuất bản năm nay cộng với cái cuốn lịch đặc biệt, tức là có những cái ngày thay vì là bói toán thì chúng tôi thay bằng những cái thông tin về vấn đề văn hóa và đấu tranh. Thì chúng tôi thì khi về lại Nhật rồi thì tất cả mọi chuyện sau này liên lạc vấn đề lịch thì là anh Thiện là cái người sẽ lo. Vâng.
Vâng. Như vậy kỳ này ngoài cái chuyện ra mắt sách như những lần trước thì anh còn cho ra mắt cái cuốn lịch. Đây là một cái công trình rất là công phu, nhưng mà anh có được hưởng ứng không anh? Nghĩa là có những nhiều người đặt mua không?
Vâng, cho tới bây giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số những cơ quan, tổ chức, hội đoàn ủng hộ với cái số lượng lớn. Còn cũng có nhiều cá nhân điện thoại hỏi thăm. Thì chúng tôi cũng xin thưa là lịch có lẽ sẽ có vào tháng 11. Nếu mà phân phối tổng quát thì là anh Minh Hướng Thiện và một số các anh em tại các thành phố lớn. Còn riêng đối với vấn đề bán lẻ đó thì là qua nhà sách Tự Lực hoặc là Đồng Hương, chúng ta ở khắp nơi trên thế giới muốn mua thì có lẽ một nơi duy nhất phân phối sách và báo Việt Nam bây giờ chỉ có Tự Lực là có thể phân phối toàn thế giới thôi. Thì quý vị vào Google, quý vị đánh chữ nhà sách Tự Lực thì quý vị có thể liên lạc được. Và lịch dự trù sẽ có vào tháng 11. Và cái giá lẻ là 10 đô la Mỹ, đó chưa kể cước. Còn nếu mà trường hợp mà các tổ chức, hội đoàn, cơ sở thương mại thì chúng tôi sẽ bớt được khoảng 30%, tức là chỉ còn 7 đô thôi. Cái lịch này là lịch chúng tôi đặt in cho nên giá nó mắc, chứ nó không phải là cái lịch họ sản xuất hàng loạt rồi mỗi cơ sở thương mại chỉ có cái tên mình in trên bìa. Còn đây là cuốn lịch hoàn toàn là mình đặt in với một cái số lượng nhỏ thôi, so với lại cái số lượng lịch và phổ biến cho toàn nước Mỹ hay là thế giới. Thành ra chúng tôi cũng cố gắng làm lần này mà không phải là lần duy nhất. Dù giá nào chăng nữa thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái phương tiện mới để mình đi vào tận từng gia đình. Thành ra chúng tôi sẽ cố gắng làm liên tục mỗi năm mỗi ra, và nội dung nó sẽ thay đổi cho thích hợp với cái tình hình.
Vâng, chúng tôi thấy là anh Đỗ Thông Minh từ bên Nhật qua Mỹ rất là nhiều lần rồi, qua cả Canada, Úc, Đại Lợi, và đi nhiều nơi, nhiều khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ nữa, thì chắc là cũng tốn phí cũng nặng. Mà thời buổi bây giờ đó, phát hành sách cả ngàn trang, rồi phát hành lịch đó là cũng khá là vất vả để mà tiêu thụ. Anh Huỳnh Công Điện có đồng ý vậy không ạ?
Dạ vâng ạ, thì tôi thấy anh Minh cũng còn có một cái may mắn là thế này, người ta bảo là tới ba lô chứ không gọi là Minh ba lô. Thế bây giờ anh cũng có cái ba lô là nằm lăn tóc những nơi nay thì bà con cho những chỗ này nuôi những chỗ kia, ít chuyện nào mà cũng không sao. Nhưng thành ra đó cũng là một cái tình trạng thương, cũng quý lắm, cho nó chạy mình đi hỏi đơn đề, cái tôi mình đang đợi biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mình nó hầu như không có tới đây mà. Đây thì tôi đón ảnh ở cái nhà này, mốt là tôi đón ảnh cái mưa như hôm kia. Vâng, đi đâu cũng có người cho ăn cho ở hết. Thì đây cũng như là nhân diễn như đó chỉ là một cái giúp ảnh một cái chi phí gọi là tối thiểu thôi, anh em. chứ một người hy sinh mà coi như là thoát ly gia đình đi như vậy đó thì chắc chắn cần sự hỗ trợ của đồng hương, mà không phải là cho tiền anh chỉ là mua lực thôi đó, anh chỉ cần là mua lực thật nhiều mà thật sự anh đang vốn đã 7 đồng rồi bán ra 10 đồng thì trước cái cẩm sinh của bà sao gần như là hồi vốn anh đó. Và mình nghĩ là bà con đến đóng góp ủng hộ thì ủng hộ cái công tác đấu tranh và học đại đổi thông minh nên rất là quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi cũng nhân dịp này góp lời để một cổ động cho cái công việc của học giả Đỗ Thông Minh. Hy vọng rằng các quý khán giả đương nghe đài ở Houston, ở Dallas hoặc là Hoa, cái hệ thống internet ở khắp nơi trên thế giới và ở Việt Nam, mà nếu mà quý vị có lòng ủng hộ thì xin liên lạc với anh Huỳnh Lương Thiện cũng hay là anh Đỗ Thông Minh. Vâng, bây giờ thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn hai anh đã cho một buổi hội thoại lý thú ngày hôm nay. Xin chúc các anh thành công và hẹn gặp tại Houston ạ. Chào hai anh.
Vâng, Đỗ Thông Minh xin kính chào anh Dương Phụng, anh Huỳnh Lương Thiện và quý đại đã cho chúng tôi cơ hội chia sẻ. Định là trong mấy cái buổi họp thì cũng sẽ ghé anh đó, bởi vì mới tới thì rất là lu bu. Hy vọng là sẽ thu xếp thời giờ để ghé thăm đại.
Dạ vâng, vâng, sẵn sàng anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, tôi muốn thưa xin chào anh Đỗ Thông Minh, xin chào Dương Phục và quý thính giả của quý đài và hẹn gặp lại vào ngày Chủ nhật này. Dạ vâng. Và tôi sẽ qua đó thứ bảy mới được, nên mình gặp nhau đi được thế.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chúc hai anh thành công trong mọi nỗ lực. Vâng, xin kính chào.